Thứ ba, tuần 12, mùa thường niên.
Sách Các Vua quyển thứ 2, chương 19.
Vua Sanherib lại sai sứ giả đến với vua Khiskiza. Vua bảo họ: các ngươi sẽ nói với Khiskiza, vua Juda thế này: đừng để thiên chúa của ông là đấng ông tin tưởng lừa dối ông rằng Jerusalem sẽ không bị nộp vào tay vua Assur. Này, ông thừa biết các vua Assur đã xử thế nào với tất cả các nước. Các vị ấy đã tru hiến chúng, còn ông thoát sao được? Vua Khiskiza cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà Đức Chúa, mở thư ra trước nhan Đức Chúa. Vua cầu nguyện trước nhan Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các cherubim, chính Ngài và chỉ mình Ngài mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất. Lạy Đức Chúa, xin lắng tai nghe. Lạy Đức Chúa, xin đưa mắt nhìn. Xin nghe rõ những lời Sanherib là kẻ đã sai người đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống. Quả thật, lạy Đức Chúa, các vua Assur đã tàn phá các dân và xứ sở của họ, quăng các tượng thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra. Cho nên các vua ấy đã phá hủy được. Nhưng giờ đây, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài và chỉ một mình Ngài mới là Thiên Chúa. Lạy Đức Chúa. Ông Isaiah, con ông Amốc, sai người đến tâu vua Khiskiza rằng: Đức Chúa, Thiên Chúa Israel phán thế này: ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện về vụ Sanherib, vua Assur. Đây lời Đức Chúa kết tội nó. Trinh nữ, cô gái Sion khinh dễ, nhạo báng ngươi. Sau lưng ngươi, cô gái Jerusalem lắc đầu. Vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số còn sót lại, và từ núi Sion sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. Về vua Assur, Đức Chúa phán như sau: nó sẽ không vào được thành này, không bắn được mũi tên tới đó, không núp sau thuẫn mà xông lên, cũng chẳng đắp ụ để công phá. Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến, chứ thành này thì nó không vào được. Sấm ngôn của Đức Chúa: vì ta và vì David, tôi tớ của ta, chính ta sẽ che chở và sẽ cứu thành này. Chính đêm ấy, thiên sứ của Đức Chúa ra đánh chết 185.000 người trong trại quân Assur. Vua Assur là Sanherib nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ninive và ở lại đó.
Đừng quăng của thánh cho chó. Matthew chương 7 câu 6.
Của thánh đừng quăng cho chó. Ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em.
Khuôn vàng thước ngọc, Matthew chương 7 câu 12.
Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Hai con đường, Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 14.
Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Bài tin mừng hôm nay gồm những câu rời rạc. Câu đầu tiên là một câu khó hiểu đối với chúng ta ngày nay. Tuy có thể rất dễ hiểu đối với những người trực tiếp nghe Đức Giêsu. Của Thánh, đừng quăng cho chó. Ngọc trai, chớ liệng cho heo. Heo là con vật nhơ uế. Chó thường được dùng để chỉ dân ngoại. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai, sách Đi Đa Khê coi của Thánh ở đây là mình Thánh Chúa. Từ đó xác định rằng chỉ tín hữu mới được rước lễ. Tuy nhiên, có thể hiểu của Thánh hay Ngọc Trai là tin mừng nước trời. Tin mừng này có thể được đón nhận hay bị từ chối một cách thô bạo. Không hẳn chỉ dân ngoại mới có người từ chối và chà đạp viên ngọc quý. Cả người Do Thái cũng có kẻ bắt hại những ai rao giảng. Thái độ của người môn đệ là không dừng lại, nản lòng khi bị chối từ, nhưng là tiếp tục mang sứ điệp ấy đến cho người khác. Câu 12 thường được coi là khung vàng thước ngọc. Nó xuất hiện trong nhiều tôn giáo và văn hóa từ xưa. Làm cho người khác mọi điều mình muốn họ làm cho mình. Đây là một thái độ tích cực, đòi chúng ta một chút tưởng tượng. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ. Rồi tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi ước mong. Vì giữa con người với nhau vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ tìm làm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó là địa đàng, nơi sự giữ không còn đất đứng. Như thế, người Kitô hữu không chỉ yêu anh chị em trong cộng đoàn, yêu người thân cận như chính mình, mà còn yêu mọi người đau khổ cơ nhỡ, thậm chí yêu kẻ thù. Cộng đoàn Kitô hữu là cộng đoàn yêu bằng hành động tích cực. Chính anh em hãy làm cho người ta. Người ta ở đây là mọi người, vượt quá mọi thứ biên giới. Con đường mà Đức Giêsu đã đi là con đường hẹp, khó đi. Nó hẹp vì nó là con đường tình yêu, mà yêu thì không dễ. Ít ai tìm thấy con đường này, mà cũng ít người muốn đi. Chúng ta được mời gọi đi con đường Giêsu, con đường tình yêu đòi hy sinh mạng sống, con đường đòi ra khỏi mình để sống cho và sống với tha nhân. Và chúng ta tin mình sẽ gặp được hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, nếu hội thánh được ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn hội thánh không thể thiếu một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất, đó là trái tim. Một trái tim bừng cháy tình yêu. Chính tình yêu làm cho hội thánh hoạt động. Nếu trái tim hội thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình. Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng chúng con đã tìm thấy ơn gọi của con. Ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong hội thánh. Nơi trái tim hội thánh, con sẽ là tình yêu. Và như thế, con sẽ là tất cả. Vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong hội thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện.